Bây giờ thì mấy vị ít gặp tôi thì không biết tôi quên tới cỡ nào, chứ mấy đứa thì giả để thới hoài mới thấy tôi quên quá thích tưởng tượng lên, chứ không quên thường. Có khi chuyện mới nói hôm qua này quên lính nè, không nhớ gì hết, nhưng mà quên mà không buồn, không thấy mình ngu. Vì những cái gì cần biết thì biết, còn không cần thì quên hết. Nhất là người ta tên họ là quên thuốc hết, nhưng khi người đó mà biết người nào.
Thì sư ông dạy vậy đó, cái nghi ngay như ngô không phải là cái dạng mà khờ như của thế gian. Mình nghi ngay như ngô ở đây đó, là cái gì mình cần nhớ thì nhớ, cần quên thì quên, chứ không phải là nhiều cái mình nhớ, mình nhớ không được rồi mình nói là mình tu hay á, nhưng mà cái đó thì nó không phải.
Thực ra đây nói cho rõ là vì muốn cái tâm mình nó an định, cho nên mọi cái nghĩ suy nó dừng, nó lặng. Dừng lặng thì tự nhiên đâu có nhớ, nhưng có khi gặp duyên thì nó cũng nhớ, có khi quên luôn cũng được, không có trách cái đó. Chứ còn mình không phải là cố tình cho nó quên, chứ quên không cố tình được, tự nó quên rồi. Cái nhớ thì cũng vậy, không phải cố tình mà nhớ được. Cái gì nó đó nhớ, thấy thì nó nhớ là nhớ, không nhớ là thôi. Vì vậy mà tôi thì càng về già thì nói quên người ta dễ chịu hơn. Vì về già quên thì hợp lý, chứ mấy chú còn trẻ mà quên chắc bị người ta nói lãng trí rồi đó.
Thầy như trường hợp thầy luôn hết mọi việc như vậy thì không còn bỏ hết thực sự nữa, không phải là mình vô sự thì mới đạt được, còn với thầy còn giảng giải làm thực tế thì cái này cái trí của chú Bát Nhã là tương tự như thầy không? Thì chú Bát Nhã thì nói là chú Bát Nhã cái học độ đó là một, tức là trong đó có ba cái, ba cái nhiệm dụng là thứ nhất là trí không tưởng, tức là nhìn các pháp không trong quán, nhìn thấy các pháp là không. Thứ hai trí là nhận pháp vui, tức là sau khi đó thầy thấy ai vui suốt ngày vui từ ngoài. Và tiếng thứ ba là thường thuộc thụ tình, tức là đem cái chứ là quá thụ chứ thầy, tức là cái đang học độ ba thân một thầy. Và là tiếng bác nhã ba là một cái đang chúc con
coi. Thì cái đó là tùy cái duyên của mỗi người, ai làm được cái gì tốt cái.
Còn người, ví dụ như cái trường hợp mà sư ông nói là phải chất của niệm với một không, thì giống như là tổ bài cả nhìn thẳng vào niệm thấy bản chất của nó đúng là không rồi, có phải như vậy sư?
Tôi không nghe tôi khác nói gì.
Và pháp thân tâm của tổ đạt ma hỏi tổ bài vậy.
Thôi vậy đó, chẳng hỏi tôi quên thuốc. Giờ không cho hỏi hay quên. Vậy đó quý vị nhớ, nhớ được cái gì nãy giờ nói
vô niệm, vô niệm
vừa không là vừa thật
mà nhớ vô niệm là hết sanh tử, còn niệm là còn đi trong sanh tử. Niệm lành đi đường lành, niệm dữ đi đường dữ, không nghi ngờ. Cái đó là một cái lẽ thực. Cho nên rồi ai tu khi gần gần chết khi có thể biết được nào, và thấy những cái hiện tượng của họ thích cái gì đó, cái đó là niệm mà đương thích, thì họ sẽ đi đường đó. Thích cái lành thì đi đường lành, thích cái dữ thì đi đường dữ. Cho nên cái niệm nó là cái nhân tạo nghiệp, còn niệm còn thật không tránh khỏi. Muốn hết nghiệp thì phải hết niệm. Để đơn giản nên cái gì khó hết á, đều phải cố gắng tu nó thành công.
Thầy, con cái này
con đưa ra với thầy để chư huynh đệ như thế đúng thì cùng nhau áp dụng, như sai thì nhà thầy chỉ dạy. Như thầy vừa dạy là mình vừa niệm thở biết nó là không, ngay đó mình đã vui. Nhưng con còn nghĩ thêm cái thứ hai nữa. Theo con thì sáu căn không dính mắt với sáu căn là vô niệm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, mình thấy người nam và người nữ đi, mình thấy người nam đi là người nam, người nữ đi là người nữ, mình không suy nghĩ gì, không tính toán gì, thì ngay đó là vô niệm. Thấy hoa hồng là hoa hồng, mình là mình, không phân tích đẹp, không có muốn là đem về trồng hay gì đó, thì cái đó là vô niệm. Mà nếu mình phân tích thì nó thành khó niệm. Như vậy sáu căn không dính mắt sáu căn thì người đó vô niệm.
Thực ra nó dùng cái từ nó khác nhau, cái từ vô niệm với cái từ không có vướng mắc, hai cái từ nó khác nhau. Rồi mình lấy cái không vướng mắc mình nói vô niệm thì nó nhập cùng. Nghĩa là khi nói vô niệm là nội tâm mình nó không, ví dụ như vừa thấy người, biết là người cũng là niệm rồi, thấy không? Nhưng mà không vướng mắc về cái hình thức của người đó thì đó là mình vô niệm. Nhưng mà mình không có, mình có niệm nhưng mà không có vướng mắc, thì đó là thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả mà không vướng mắc, đó là giải thoát. Nhưng mà có niệm chứ không phải là vô niệm. Ông A biết ông A, ông B biết ông B, thì có niệm, thấy không? Mà niệm đó niệm không vướng mắc, mình không bị cột trói. Còn cái niệm vướng mắc thì thấy người này thân người kia không, người kia sơ thì còn vướng mắc vậy hết. Thành ra cái đó là không vướng mắc chứ không phải vô niệm. Người đủ rồi.